Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 31 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Gần 600 thiếu nhi tham gia các lớp năng khiếu hè năm 2023. Công đoàn thành phố Thái Nguyên dấu ấn một nhiệm kỳ. Thời tiết nắng nóng kéo dài trong mùa hè là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi phát triển trong đồ ăn thức uống. Chính vì vậy, thực hiện các tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là hết sức cần thiết, nhất là tại các cơ sở cung cấp thực phẩm, cơ sở nuôi dưỡng, bếp ăn, khu công nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 30 tháng 7 năm 2023, đoàn đại biểu Ban chấp hành Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên khóa 12 đã viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên và đền thờ Đội Cấn. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12 cũng như quyết tâm tổ chức thành công đại hội và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được diễn ra từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 8 năm 2023 tại hội trường Eris, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phát động các phong trào thi đua, lao động sản xuất, công tác chăm lo, bảo vệ quyền cho người lao động và đẩy mạnh phát triển đoàn viên. Ngày 30 tháng 7, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức chương trình tổng kết các lớp năng khiếu hè năm 2023. Dự chương trình có đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, Thành đoàn Thái Nguyên cùng đông đảo phụ huynh và các em thiếu nhi tham gia các lớp năng khiếu hè. Tại chương trình đã có 19 tiết mục thuộc các thể loại múa, hát, đàn, nhảy aerobic, võ thuật, nhảy hiện đại, v.v. được các em thiếu niên nhi đồng đang học tập tại các lớp năng khiếu biểu diễn. Qua mỗi tiết mục biểu diễn cho thấy, các em thanh thiếu nhi đã bộc lộ được khả năng diễn xuất với cách biểu diễn hồn nhiên trong sáng. Được biết, dịp hè năm 2023, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã tổ chức tuyển sinh được 19 lớp kỹ năng, năng khiếu ở bộ môn bơi, nhạc, họa, cờ vua, cầu lông, đào tạo MC, kỹ năng sống, hát, múa, võ thuật, nhảy hiện đại, thu hút gần 600 thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên tham gia học tập. Theo đó, đơn vị xây dựng chương trình hoạt động giáo dục hấp dẫn để tạo sân chơi bổ ích thú vị cho các em thanh thiếu nhi, qua đó vừa tạo cơ hội cho các em được giao lưu học hỏi các kỹ năng, trải nghiệm thông qua các hoạt động sinh hoạt chung, vừa là cơ hội để các em thể hiện năng khiếu bản thân, giúp các em có sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo tâm thế thoải mái để các em sẵn sàng bước vào năm học mới đạt kết quả cao. Kết thúc 2 tháng lớp năng khiếu hè, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã khen thưởng cho cán bộ giáo viên có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình hướng dẫn, tổ chức các hoạt động học tập tại các lớp năng khiếu, tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi có thành tích học tập tốt trong dịp hè năm nay. Theo kết quả điều tra đồng ruộng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho thấy, cây chè đang giai đoạn phát triển và thu hái búp. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng kèm mưa ẩm là điều kiện thuận lợi cho dày xanh và bọ cánh tơ xuất hiện và gây hại trên diện rộng. Tỷ lệ hại trung bình 3-8%, nơi cao 10-20%, cục bộ 30% búp bị hại. Để hạn chế thiệt hại do các loại dịch hại gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối hợp lý, dọn sạch cỏ dại, kết hợp tưới nước, tủ gốc giữ ẩm cho chè, đảm bảo cây phát triển tốt. Đối với dày xanh, bà con sử dụng một trong các loại thuốc Vitosam 350ST, Dylan 2ST, Goodcheck 780VKP và bọ cánh tơ sử dụng một trong các loại thuốc Tata 25VKG, Marigold 0,36SL, Dylan 10VKG, Kobe Super 1SL để phun phòng trừ. Bà con lưu ý phun thuốc vào buổi chiều mát, pha thuốc đúng nồng độ, liều lượng ghi trên bao bì, nhãn mác và tuân thủ đủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cần tưới ẩm cho chè trước khi phun thuốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời và lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông một số tuyến đường, phố trên địa bàn. phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung, đường Việt Bắc. Theo đó sẽ cấm tạm thời toàn bộ xe tải, xe khách lớn hơn 16 chỗ lưu thông qua đường Quang Trung. Từ nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc đến nút giao đường Quang Trung với đường ga Thái Nguyên với đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Đồng Quang đến đường Việt Bắc. Cấm tạm thời ô tô dừng đỗ trên các tuyến đường, đường Quang Trung theo hướng đi trung tâm thành phố, đoạn từ ga Thái Nguyên đến số nhà 23, theo hướng đi Thịnh Đán, đoạn từ đường Việt Bắc đến số nhà 100. Đường Hoàng Văn Thụ theo hướng đi trung tâm thành phố, đoạn từ đường Việt Bắc đến nút giao ngã tư Đồng Quang, theo hướng đi Thịnh Đán, đoạn từ nút giao ngã tư Đồng Quang đến số nhà 330. Cấm tạm thời ô tô rẽ trái từ phố Đồng Quang, Đồng Quang 2 vào đường Hoàng Văn Thụ, ngõ 20 vào đường Quang Trung. Thời gian việc thực hiện phân luồng giao thông từ ngày 20 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2024. Hết thời gian nêu trên, chủ đầu tư có trách nhiệm tháo dỡ, thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo tạm thời đã lắp đặt, khôi phục, lắp đặt hoàn trả hệ thống biển báo tổ chức giao thông trên các tuyến đường theo hiện trạng phương án tổ chức giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chấp thuận việc Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với các sở ngành thực hiện lắp đặt biển báo, cấm xe tải lớn hơn 2,5 tấn, cấm dừng đỗ xe trên một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố. Mới đây, tại Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, khối thi đua các đơn vị trung ương trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện Những giọt máu hồng năm 2023. Đây là hoạt động thường niên của khối thi đua các đơn vị trung ương trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên, người lao động hiểu rõ ý nghĩa và tích cực tham gia phong trào hiến máu cứu người cũng như các hoạt động nhân đạo từ thiện khác. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, chương trình đã thu hút trên 200 cán bộ, nhân viên, người lao động của 10 đơn vị trong khối thi đua tham gia hiến máu tình nguyện. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã thu được gần 200 đơn vị máu để hỗ trợ, bổ sung lượng máu đang thiếu tại bệnh viện, kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh. Sáng ngày 30 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Lập tổ chức hội thi thiếu nhi với công tác bảo vệ môi trường tiếng hát tuổi thần tiên phường Tân Lập hè năm 2023. Tham gia hội thi, hàng trăm em thiếu nhi đến từ 13 đội tuyển của 13 tổ dân phố trên địa bàn đã mang đến những tiết mục hát múa tập thể đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, hát về tình bạn và những ca khúc viết cho thiếu nhi. Ngoài ra, ở phần thi trang phục tái chế, mỗi đội đều tự mình lên ý tưởng, thực hiện và trình diễn một bộ sưu tập thời trang sử dụng chất liệu tái chế như giấy, báo, đĩa CD, chai nhựa, túi ni lông. Với sự khéo léo trong thiết kế và tự tin trong trình diễn của các em thiếu nhi đã khiến các bộ sưu tập thời trang tái chế để lại ấn tượng trong lòng khán giả và truyền đi thông điệp ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường. Hội thi được tổ chức thành công đã góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho thiếu nhi trong dịp hè, tạo điều kiện để các em phát huy được năng khiếu và tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường Tân Lập trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Ngày 30 tháng 7, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội thi dân vũ thể thao chào mừng 78 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham gia hội thi có trên 400 cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân 18 tổ dân phố trên địa bàn phường. Mỗi tổ mang đến hội thi một tiết mục dân vũ thể thao được thực hiện trên nền nhạc là các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Các tổ dân phố đã thu hút được nhiều đối tượng lứa tuổi tham gia luyện tập để đem đến hội thi những tiết mục hay và hấp dẫn. Hầu hết các tiết mục đều được các tổ dân phố đầu tư tập luyện kỹ, nên các động tác đều đẹp, đúng tiết tấu nhạc và được dàn dựng khoa học, phù hợp với nội dung các ca khúc. Hội thi là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân thể hiện tài năng vẻ đẹp, đồng thời khẳng định phong trào tập luyện dân vũ nói riêng và các môn thể thao nói chung ở các tổ dân phố rất phát triển. Thông qua hội thi tạo cơ hội để nhân dân trên địa bàn phường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, gắn kết hơn trong sinh hoạt cộng đồng dân cư. Ngày 29 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên phối hợp với câu lạc bộ cờ Thái Nguyên tổ chức giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thành phố Thái Nguyên hè năm 2023. Tham dự giải có trên 300 em thiếu niên nhi đồng đến từ 32 phường xã. Đây là những vận động viên đã được Ban chỉ đạo hoạt động hè các phường xã phát hiện lựa chọn để tham dự giải. Giải diễn ra với 4 nhóm lứa tuổi là U8, U10, U12 và U14. Mỗi nhóm tuổi tổ chức hai bảng thi đấu gồm bảng nam và bảng nữ, thi đấu cờ nhanh, mỗi bên có 15 phút để hoàn thành ván cờ. Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thành phố Thái Nguyên hè năm 2023 là sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng. Đây là dịp giúp các em có cơ hội được cọ sát, giao lưu học tập kinh nghiệm, đồng thời phát hiện bồi dưỡng các em có năng khiếu về bộ môn cờ vua để tham gia các giải đấu trong hệ thống giải của tỉnh cũng như quốc gia. Thông qua việc tổ chức giải đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đến công tác chăm sóc trẻ em. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho phường Phan Đình Phùng, nhì toàn đoàn cho phường Trương Vương, giải ba toàn đoàn thuộc về phường Chùa Hang và Trung Thành, trao 16 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 32 huy chương đồng cho các cá nhân xuất sắc ở các nhóm lứa tuổi. Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 17.000 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động với trên 14.000 đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt tại 225 công đoàn cơ sở. Trong đó, số công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 61,5%, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là 38,5%. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 85%, còn lại là công nhân lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông. Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, phát triển, tổ chức công đoàn và cán bộ công nhân viên chức lao động toàn thành phố đã luôn phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hăng hái thi đua lao động và công tác, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Để nâng cao hiệu quả công tác, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố thường xuyên tập hợp những ý kiến, kiến nghị của công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn để tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Tổ chức ký quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành phố và triển khai đem lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại với đoàn viên người lao động tại cơ sở. Kết quả hàng năm có 80% đến 90% đơn vị khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc. 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan xã, phường tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Có 95% đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể. 100% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp xây dựng nội quy, quy chế làm việc, thực hiện nâng lương tối thiểu vùng đúng quy định của nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động thành phố tặng 9 nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ sửa chữa 8 nhà cho công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 375 triệu đồng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, công đoàn cơ sở tặng trên 100.000 xuất quà cho công nhân viên chức lao động, nhân các dịp lễ, Tết Nguyên đán với số tiền trên 6 tỷ đồng. Vận động công nhân viên chức lao động, các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn và doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ trên 60 tỷ đồng vào các quỹ từ thiện như Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ Vì Trẻ Thơ, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tặng trên 500.000 xuất quà cho công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn, gia đình chính sách. Trong nhiệm kỳ, vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ số tiền trên 100 triệu đồng làm đường điện dân sinh, hỗ trợ hệ thống loa phát thanh cho một số tổ dân phố với số tiền trên 40 triệu đồng. Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp hỗ trợ các xã khó khăn làm đường liên thôn, xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng, tặng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây công trình vệ sinh cho trường học với số tiền hàng chục tỷ đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn thành phố tổ chức thăm, động viên các điểm chốt kiểm dịch với số tiền trên 3 tỷ đồng, ủng hộ nước sát khuẩn, khẩu trang và trên 40 tấn gạo cho 4.000 lượt công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 3 tỷ đồng, hỗ trợ 1.450 công nhân viên chức lao động với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng cho nữ công nhân viên chức lao động mang thai và công nhân viên chức lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi bị ảnh hưởng dịch bệnh, ủng hộ 281 triệu đồng vào quỹ vaccine và đơn vị tuyến đầu làm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vận động đoàn viên người lao động chung tay, kết nối nông sản, san sẻ yêu thương cùng nhau vượt qua đại dịch bằng cách mua và tiêu thụ 20 tấn xoài cho nông dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với số tiền trên 140 triệu đồng, góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động tiếp tục triển khai có hiệu quả. Trọng tâm là phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm có trên 20 tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc được nhận cờ thi đua, bằng khen của Bộ, Ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. Trên 100 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, trên 10.000 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua. Trên 500 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào công tác, tiết kiệm thời gian, hạ giá thành sản phẩm, làm lợi cho cơ quan, đơn vị doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Phong trào thi đua liên kết, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được 100% công đoàn cơ sở và công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức tôn vinh trên 200 lượt cán bộ công đoàn giỏi, công nhân viên chức lao động tiêu biểu, biểu dương 40 lượt doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức công đoàn nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Tặng giấy khen trên 600 lượt cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng cờ thi đua, tặng bằng khen cho trên 100 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã đi vào nề nếp. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Trong nhiệm kỳ đã tuyên truyền vận động thành lập được 22 công đoàn cơ sở, đạt 110% chỉ tiêu nghị quyết. Kết nạp được 4.095 đoàn viên, đạt 136,5% so với chỉ tiêu nghị quyết. Công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng được các công đoàn cơ sở quan tâm. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn thành phố đã bồi dưỡng 1.625 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, trong đó có 794 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công 220 đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Phát huy truyền thống vẻ vang của thành phố Thái Nguyên qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển và hơn 90 năm của tổ chức công đoàn Việt Nam, với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội 13 Công đoàn thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn thành phố, qua đó thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, ngày càng văn minh, hiện đại.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng kéo dài trong mùa hè là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi phát triển trong đồ ăn thức uống. Ngoài ra, việc sơ chế thực phẩm, vệ sinh dụng cụ, điều kiện bảo quản thực phẩm không đảm bảo cũng là nguyên nhân gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người. Chính vì vậy, thực hiện các tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là hết sức cần thiết, nhất là tại các cơ sở cung cấp thực phẩm, cơ sở nuôi dưỡng, bếp ăn, khu công nghiệp. Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên, mỗi bữa ăn, đơn vị phục vụ cho khoảng gần 100 người với đối tượng phục vụ là người cao tuổi. Vấn đề chất lượng các bữa ăn cũng được trung tâm đặc biệt quan tâm. Khẩu phần mỗi bữa ăn phù hợp với người cao tuổi, thường xuyên thay đổi món. Trong vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đơn vị đảm bảo thực hiện theo quy chuẩn trong từng khâu, như lựa chọn nguồn thực phẩm đảm bảo rõ nguồn gốc, quy trình chế biến theo tiêu chuẩn, có tủ lưu mẫu thức ăn với thời gian 24 tiếng theo quy định. Chị Đào Thị Minh Hải, Phòng Hậu cần Dinh dưỡng, Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thái Nguyên cho biết.
Các khâu từ khâu chế biến sống, sau đó đến là đến khâu ra bàn đều được chúng tôi rất là chú trọng.
Bà Vũ Thị Trung, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Bữa ăn ở đây thì rất là đầy đủ, tất cả những cái món ăn là đều hợp khẩu vị với các bà.
Cơ sở sản xuất đá viên An Bảo, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên những ngày bình thường chỉ xuất bán trung bình tầm 300 túi đá viên. Tuy nhiên, vào những ngày cao điểm nắng nóng, công suất hoạt động của cơ sở tăng lên gấp 3 lần so với ngày thường. Hàng sản xuất ra đến đâu là mang đi tiêu thụ ngay đến đó. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các đơn vị sản xuất đá viên đã tăng cường kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào và sản xuất theo tiêu chuẩn quy định. Chị Lê Thị Thùy Linh, cơ sở nước tinh khiết An Bảo, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hàng bán tăng nhưng mà chúng tôi thì cái đầu tiên là chúng tôi là vẫn phải đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm là đầu tiên theo quy chuẩn của Sở Y tế đưa ra.
Mùa hè có nhiều nấm mốc, vi sinh vật gây bệnh phát triển dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao. Do vậy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, các đơn vị sản xuất thực phẩm cần đặc biệt chú trọng cùng với sự kiểm tra thường xuyên của các cơ quan chức năng. Các đơn vị cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để có bữa ăn đảm bảo chất lượng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 31 tháng 7, ngày 1 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Nhằm tiếp tục cung cấp thêm lựa chọn tiện ích cho người sử dụng ứng dụng VSSID và thay thế cho phương thức nhắn tin đến đầu số 8079 để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội, gọi tắt là tài khoản VSSID. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900-9068 để hỗ trợ người dân cấp lại mật khẩu tài khoản VSSID. Theo đó, để cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, người sử dụng có thể làm như sau. Bước 1. Sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VSSID, gọi điện đến tổng đài 1900-9068, nhấn phím số 8 để lựa chọn chức năng cấp lại mật khẩu VSSID và làm theo hướng dẫn. Bước 2. Trợ lý ảo đề nghị bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cần lấy lại mật khẩu. Sau khi bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, hệ thống sẽ kiểm tra số điện thoại bạn đang gọi và mã số bảo hiểm xã hội. Nếu trùng khớp với dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý, trợ lý ảo sẽ đọc mật khẩu mới cho bạn. Mật khẩu mới sẽ được nhắc lại một lần để bạn ghi nhớ. Nếu không trùng khớp, trợ lý ảo sẽ thông báo số điện thoại và mã số bảo hiểm không khớp hoặc chưa đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bước 3. Kết thúc cuộc gọi. Lưu ý! Cước phí gọi đến tổng đài 1900-9068 là 1.000 đồng trên phút. Cước phí này được trả cho nhà cung cấp dịch vụ tổng đài. Như vậy, hiện nay, người sử dụng VSSID có thể thực hiện cấp lại mật khẩu bằng hai cách. Cách 1. Sử dụng chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc chức năng quên mật khẩu trên trang https://dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Cách này yêu cầu trong tài khoản VSSID phải có thông tin địa chỉ email. Trường hợp khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử mà người dân chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email qua các kênh sau. Thực hiện việc lập tờ khai TK1TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị tổ chức dịch vụ thu đang quản lý. Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo mẫu số 02-SDGZ đến nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất. Cách 2. Cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, nhánh số 8. Với việc triển khai thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hỗ trợ người sử dụng ứng dụng VSSID, cấp lại mật khẩu thể hiện mong muốn cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp vì sự hài lòng của các tổ chức cá nhân.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Mừng tiêu trường xe điện DKBY Đoài Lan tại địa chỉ cơ sở 1 331A/1 đường Cách mạng tháng 8, phường Hương Sơn, Giang Thép, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở 2 253-257 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Liên hệ hotline 0329-202-888. Bùng nổ khuyến mãi chưa từng có dành riêng cho học sinh từ nay đến hết mùng 5 tháng 9 năm 2023. Tặng tới 2 triệu đồng cho các sản phẩm chính hãng từ thương hiệu xe điện DKBY. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để sở hữu chiếc xe điện công nghệ Nhật Bản, kiểu dáng thời trang, phong cách châu Âu, giúp các bạn học sinh chuẩn bị một năm học mới thành công, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Liên hệ hotline 0329 202 888 hoặc truy cập website www.dkby.vn để được tư vấn, tìm hiểu về sản phẩm và giá. Xe điện DKBY, xe điện tiêu chuẩn quốc tế với cam kết sản phẩm chất lượng cao, chính sách giá và ưu đãi tốt nhất thị trường xe điện hiện nay, bảo hành lên tới 3 năm, giải đáp mọi thắc mắc và bảo dưỡng xe yêu của các bạn trong suốt quá trình sử dụng.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng, nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5kW có khả năng tạo ra khoảng 450kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.